thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ 11 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tại quầy thu tiền điện nước thuộc nhà văn hóa tổ 19 phường Phan Đình Phùng, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng gây ra vụ cướp trên.
Thực phẩm bẩn như rau phun thuốc trừ sâu, thịt tẩm hóa chất đang hiện hữu ngay trong chính bữa ăn của mọi người mọi nhà. Đây là nỗi lo lớn của người tiêu dùng. Tuy nhiên rất hiếm gặp được việc người tiêu dùng khiếu nại về vấn đề này. Chính người tiêu dùng đã bỏ qua cơ hội bảo vệ bản thân, gia đình, tạo cơ hội cho thực phẩm bẩn được tiêu thụ nhiều hơn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ thẳng thắn, tại kỳ họp đã có 67 lượt ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận về các nội dung được trình tại kỳ họp và các nội dung liên quan khác. Cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng các văn bản, nhiều nội dung góp ý được cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu và điều chỉnh phù hợp đúng quy định của pháp luật. Trong phần chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã có những ý kiến thẳng thắn, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành giải trình làm rõ những nội dung trong dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp về các vấn đề như giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh, công tác quản lý nhà nước về giá, chất lượng giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn thị xã Phổ Yên, công tác quản lý vệ sinh môi trường ở các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên nhân trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong việc giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, v.v. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua 8 nghị quyết trình tại kỳ họp. Ngoài các nghị quyết thường niên về phát triển kinh tế xã hội, còn có các nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về chương trình việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, nghị quyết về việc thành lập xóm Tân Tiến thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nội dung mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối xã phường. Dự hội thi có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội thi có 27 thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua vòng thi cấp cơ sở tại 27 đảng bộ xã phường đã tham gia các phần thi gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung vào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khối xã phường, hội thi sơ khảo sẽ tiếp tục diễn ra với khối trường học và khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh đạt thành tích cao nhất vào thi vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2017 với sự tham dự của 13 thí sinh.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 21 tháng 7, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà ba gia đình chính sách của phường Phan Đình Phùng. gồm gia đình ông Nguyễn Văn Thảo, tổ 27 là thương binh hạng 1/4, bà Trương Kim Sung, tổ 21 là vợ liệt sĩ Vũ Đức và ông Nguyễn Đức Đài, tổ 23 là thương binh hạng 3/4. Đây là những gia đình chính sách tiêu biểu của địa phương. Tại các gia đình, sau khi trao quà, lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và tri ân sâu sắc đối với công lao và những hy sinh mất mát của các thương binh anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ chính quyền thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần để các thương bệnh binh, gia đình người có công trên địa bàn thành phố có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, từ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà 55 gia đình chính sách và 13 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 350.000 đồng. Trong không khí thân mật, ấm cúng, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Và thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức thi đua, không ngừng rèn luyện phấn đấu để tiếp bước cha anh đi trước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Các thành viên trong đoàn cũng động viên thăm hỏi sức khỏe các thành viên gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động như tổ chức ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng, vệ sinh môi trường, quét vôi ve, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Dốc Lim, tại nhà bia tưởng niệm, xây nhà tình nghĩa và sửa chữa lắp đặt địa chiếu sáng, thăm hỏi tặng quà phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, vân vân. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
Nhân dịp này, cán bộ thành đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà ở của các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Câu lạc bộ Nhà báo Nữ Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Hồ Điều hòa Xương Rồng, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Tâm, trú tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Mẹ Dương Thị Tâm sinh năm 1926 có hai người con là liệt sĩ gồm Nguyễn Thông Đạo là con đẻ và Dương Văn Cốc là con nuôi đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà với tổng trị giá gần 6 triệu đồng cho mẹ Tâm, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Câu lạc bộ Nhà báo Nữ, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Sáng 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Phúc Chiều đã tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng trình tại kỳ họp. Trong 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, xã Phúc Chiều cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Giá trị sản xuất tiêu thụ công nghiệp ước đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50,1% kế hoạch thành phố. Sản lượng chè búp tươi đạt gần 2.800 tấn, bằng 63,8% kế hoạch xã. Năng suất đạt 160 tạ một hecta. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 300 lao động đạt 60% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Những tháng cuối năm, địa phương phấn đấu hoàn thành 100% theo kế hoạch đã đề ra. Với những kết quả đã đạt được, tại kỳ họp các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, tập trung về công tác xây dựng cơ bản như cần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Đồng Nội Nhà Thờ, nhà 2 tầng 6 phòng học trường tiểu học Phúc Chiều, dự án xây dựng mô hình sản xuất chế biến chè, tiếp tục thi công đoạn đường nhà thờ xoay mít, đường Phúc Xuân Phúc Chiều và một số tuyến mương đã xuống cấp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị xã cần đẩy mạnh việc hoàn thành các nội dung yêu cầu trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai và thực hiện tốt đề án phòng chống ma túy trên địa bàn xã.
Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2016, ngày 21 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ. Trong không khí vui tươi thân mật, cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng trong suốt 88 năm xây dựng và trưởng thành. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ công đoàn đã cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm hoạt động trong quá trình công tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của tổ chức công đoàn và hiệu quả hoạt động của phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã thông tin những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua và những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn về những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ công đoàn. Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, khích lệ động viên của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ dành cho sự phát triển của Công đoàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ khẩn cấp Đặng Văn Sự, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú xóm Cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản vào trưa 20 tháng 7. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 20 tháng 7, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp tại quầy thu tiền điện nước số 17 thuộc nhà văn hóa tổ 19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Theo các nhân chứng kể lại, thì vào khoảng thời gian trên, khi trời đang mưa to, có một đối tượng đi xe Honda Dream, mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao, loại dao phớ dài khoảng 50cm, xông vào quầy thu tiền. Đối tượng dùng dao uy hiếp ba nhân viên thu tiền và nói đưa tiền cho hắn. Do quá sợ hãi, các nhân viên bỏ chạy ra ngoài và hô người tới cứu giúp. Lợi dụng thời gian đó, đối tượng đã nhanh tay mở ngăn kéo lấy số tiền hơn 65 triệu đồng, sau đó lên xe máy bỏ chạy. Là một trong ba nhân viên có mặt tại quầy khi bị cướp, chị Lương Thúy Nga, nhân viên công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, còn chưa hết bàng hoàng kể lại.
Trong lúc chúng tôi đang làm việc thì có một đối tượng là mặc áo mưa, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín và có bước vào, và lúc đấy thì đối tượng mới bỏ dao ra khống chế chị em chúng tôi. Và đối tượng có khống chế và cướp đi một số tiền. Thì sau đó đối tượng quay đi thì khống chế và quay đi thì chúng tôi mới nhìn thấy cái biển số xe là lên 63.
Với mức độ nguy hiểm, liều lĩnh của đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng xác lập chuyên án và xác định đối tượng khả nghi. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ 11 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ Đặng Văn Sự, đối tượng gây ra vụ cướp nói trên, thu giữ hơn 50 triệu đồng và 0,235 gram heroin. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xác định cái vụ việc xảy ra có tính chất phức tạp, xảy ra ở giữa trung tâm thành phố vào cái thời điểm là ban ngày. Đối tượng hoạt động manh động, táo tợn và liều lĩnh. Thì chủ y công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập án để đấu tranh làm rõ. Qua đây cũng xin đề nghị các cơ quan, quần chúng nhân dân khi thiết lập những điểm giao dịch cũng như là những quầy thu ngân thì đề nghị nên lựa chọn những cái địa điểm an toàn, có bố trí lực lượng cũng như là các phương tiện đảm bảo an toàn trong việc quản lý tài sản là tiền giao dịch cũng như là thu ngân. Và khi xảy ra những cái vụ việc tương tự thì đề nghị là bình tĩnh, không chống trả mà quan sát cái đặc điểm của đối tượng, phương tiện.
Được biết đối tượng này nghiện ma túy và có nhân thân xấu. Năm 2004 và năm 2012 đã bị xử phạt 8 năm tù giam với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tin tức thị trường tiêu dùng. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị lãng quên. Phần cuối là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng với bài viết Cách sử dụng quạt an toàn cho trẻ sơ sinh trong mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giữ xu hướng phục hồi nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước trong phiên giao dịch sáng đầu tuần 17 tháng 7 lên gần 36,4 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng cùng ổn định sau đợt biến động vào tuần trước, trong khi đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực giảm khá mạnh. Tại phiên giao dịch lúc hơn 9 giờ ngày 21 tháng 7, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,28 triệu đồng một lượng mua vào và 36,36 triệu đồng một lượng bán ra. Đầu tuần trước, dưới sức ép giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng bán ra trong nước có lúc giảm dưới 36,2 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong hơn 7 tháng. Sau đó giá vàng miếng tăng chậm trở lại theo giá vàng quốc tế, nhưng tiếp tục ở trong xu hướng dao động trong vùng hẹp đã duy trì suốt khoảng 2 tháng trở lại đây. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng một lượng. Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 7, mặt hàng xăng RON 92 tăng 357 đồng một lít, xăng E5 tăng 333 đồng một lít. Ngoài ra, dầu diesel 0,05S cũng tăng 372 đồng một lít, dầu hỏa tăng 271 đồng một lít và dầu mazut 3,5S tăng 57 đồng một kg. Như vậy, giá xăng RON 92 sẽ có mức trần mới là 16.426 đồng một lít, xăng E5 cao nhất là 16.251 đồng một lít, dầu diesel 0,05S là 13.329 đồng một lít, dầu hỏa cao nhất là 11.936 đồng một lít và dầu mazut 3,5S là 10.833 đồng một kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày một gia tăng, đặc biệt là vấn nạn thực phẩm bẩn ngày càng khó kiểm soát. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại chưa biết bảo vệ mình trước tình trạng này. Trong khi đó, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP.
Rau phun thuốc trừ sâu, thịt tẩm hóa chất là những trường hợp không ít người tiêu dùng gặp phải. Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp người tiêu dùng khiếu nại đến cơ quan chức năng về vấn đề mình gặp. Khi được hỏi về quyền lợi để bảo vệ cho chính bản thân mình, thì hầu hết câu trả lời chúng tôi nhận được đều là không. Chính người tiêu dùng đã bỏ qua cơ hội bảo vệ bản thân gia đình, tạo cơ hội cho thực phẩm bẩn được tiêu thụ nhiều hơn. Bà Lê Thị Phượng và bà Đào Thu Trang, trú tại phường Đồng Quang cho biết.
Tôi không biết là có bộ luật nào. Khi mà gia đình tôi gặp phải các trường hợp mua phải thực phẩm bẩn thì tôi cũng không biết là phải kiến nghị đến các cơ quan hay chức năng nào.
Tôi cũng chưa biết đến cái bộ luật này. Mà để mà đi kiện thì thật ra giá trị hàng hóa mình mua nó cũng chưa phải là cao nên là đi kiện thì cũng hơi ngại.
Đây là sự thờ ơ nguy hiểm trước sức khỏe, chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Theo như Điều 8 khoản 6 có quy định, quyền của người tiêu dùng là yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. Luật bảo vệ người tiêu dùng ban hành để bảo vệ người tiêu dùng, song chính họ cũng không biết đến bộ luật này. Năm 2016, Hội Bảo vệ quyền lợi ngành tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh kiểm tra 5.891 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý 5.282 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, giá trị hàng bán tiêu hủy là trên 76 triệu đồng. Có nhiều vụ việc vi phạm nhưng lại không hề nhận được phản ánh hay khiếu nại của người dân. Vậy việc phổ biến luật đến người dân của các cơ quan chức năng đã và đang làm như thế nào? Bà Phạm Thị Kim Hương, tiểu thương cho hay.
Tôi là người bán hàng và cũng là người tiêu dùng. Mà về cái bộ luật này thì tôi chưa được nắm rõ. Khi mà xử lý vi phạm thứ thì hình thức xử lý như nào tôi cũng không được biết.
Để bảo vệ chính bản thân mình, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức. Cơ quan chuyên môn cần phổ biến rõ ràng đến người dân để quyền lợi thực sự được đảm bảo. Khi gặp vấn đề về quyền lợi người tiêu dùng, người dân có thể đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên tại Sở Công Thương Thái Nguyên để được giúp đỡ. Điện thoại 02083 857 033. Bên cạnh việc kiểm soát, kiểm tra nghiêm ngặt lượng thực phẩm tiêu thụ của cơ quan chuyên môn, thì người dân cần chủ động bảo vệ chính mình là nên có ý thức khi lựa chọn những thực phẩm có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết nắng nóng thường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ, khiến trẻ nhỏ thấy khó chịu và mệt mỏi. Quạt điện là một trong những phương pháp giúp giảm nóng hiệu quả. Nó giúp giảm nhiệt độ cơ thể an toàn hơn so với việc dùng điều hòa. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Vì vậy, các bố mẹ nên đặc biệt chú ý những điều dưới đây khi dùng quạt điện cho trẻ sơ sinh khi mùa hè đang đến gần. Dưới đây là cách thức sử dụng quạt điện an toàn cho trẻ sơ sinh. Các bố mẹ cần lưu ý để con mình luôn khỏe mạnh suốt mùa hè, do báo điện tử Tiêu dùng Việt Nam đăng tải.
Nên đặt quạt xa chỗ bé nằm, để ở trạng thái quay để quạt tản gió ra khắp phòng, không nên bật quạt quá mạnh, và đặc biệt không nên thúc quạt trực tiếp vào mặt bé, vì như thế có khả năng lực gió sẽ khiến cho trẻ dễ bị các bệnh về đường hô hấp. Bạn cũng có thể dùng những tấm lưới chắn quạt để giảm sức gió. Thứ hai, nếu bạn cho trẻ nằm quạt qua đêm cần lưu ý thời tiết bên ngoài. Vào những hôm mát trời, bạn cần đắp cho bé một chiếc chăn mỏng giúp giữ ấm cho cơ thể. Ngoài ra, khi trời gần sáng cũng là lúc thân nhiệt bé xuống thấp. Lúc này bạn nên tắt hẳn quạt hoặc quay quạt ra một hướng khác. Thứ ba, bạn nên thường xuyên vệ sinh quạt sạch sẽ, bởi vì đôi khi những chiếc quạt quá bẩn có thể chứa nhiều vi khuẩn gây ra các chứng bệnh về hô hấp ở trẻ, đặc biệt là những trẻ có cơ địa dị ứng. Thứ tư, không để quạt gần với tầm với của trẻ, đặc biệt không được cho quạt lên trên giường ngủ vì nó có khả năng rò rỉ điện, ảnh hưởng tới sự an toàn của trẻ. Thứ năm, tuyệt đối không sử dụng các loại quạt hơi nước, quạt phun sương vì các loại quạt này dễ khiến cho các bệnh về đường hô hấp của trẻ gia tăng. Nếu nắm vững những lưu ý này, bạn sẽ có thể yên tâm cho bé yêu của mình nằm quạt suốt mùa hè mà không sợ những rủi ro mà quạt có thể mang lại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, củ hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhựa để cao thật cao, ăn như custard nào. ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao phần cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nhưng các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.